Suốt cả tuần lễ sau đó, tôi nghĩ nát óc mà vẫn chẳng tìm được cách nào làm quen với Út thêm. Nó ở tuốt trong xóm miễu, tôi ở xóm ngoài, cách nhau một cây cầu và một trảng cỏ mênh mông. Tôi chẳng có lý do gì để đến thăm nó. Đó là chưa kể, nếu tôi liều mạng tiến sâu vào lãnh thổ của tụi thằng Dư, có khi tôi bị no đòn. Nhạn và Dế rất quý tôi, nhưng những chuyện như thế này tôi chẳng thể thổ lộ với tụi nó. Tụi nó không chia sẻ được đã đành, hổng chừng lại còn kết án tôi đầu hàng phe địch. Lúc đó thì đừng hòng mà thanh minh. Người duy nhất có thể giúp được tôi là bà La Sát. Ở thành phố, tụi bạn tôi thường chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thường mua cóc, ổi, hối lộ một đứa con gái khác để nhờ đứa này bắt cầu giùm. Có những chuyện giữa con gái với nhau dù sao cũng dễ nói hơn. Tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao giờ. Tôi làm quen với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn. Để rồi khi bị phát hiện, lại giỏng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cười hì hì như khỉ đột. Với bạn gái, tôi chỉ khoái nghịch ngợm và chọc phá. Tôi chẳng khoái nghĩ về tụi nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cứ nghĩ mãi về Út thêm. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại thấy lòng mình man mác như một làn gió nhẹ thổi qua. Lạ ghê! Nhỏ Thơm lúc này đã khá thân với tôi. Nó đã mượn của tôi đến cuốn truyện thứ ba. Còn tôi thì lên chơi nhà nó đến lần thứ 10. Tôi ăn xoài mệt nghỉ, tôi ăn ổi no nê, rồi ăn cam, ăn quýt. Chán cam quýt, tôi hái me chua chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà. Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, những chiếc lá li ti rơi bám đầy trên tóc. Lúc ra về, Nhỏ Thơm phải loay hoay cả buổi gỡ giùm tôi. Nhỏ Thơm hào phóng tặng tôi tất cả những thức ngon vật lạ trong vườn nhà nó, chỉ để được tôi lên chơi với nó, chỉ để được tròn mắt ngẩn ngơ nghe tôi kể về thành phố. Rồi tặc lưỡi suýt xoa, rồi trầm trồ mơ ước. Nhỏ Thơm khờ khạo, nó không biết tôi là chúa phịa. Thành phố tôi ở cóc có ngôi nhà nào cao tới 10 tầng, tôi bảo có nhà 20 tầng, nó tin ngay. Và nó mơ mộng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, nó được đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng đó nhìn xuống đất, để thấy người ta và xe cộ bé bằng đàn kiến đang trú ngụ trên cành quýt trong vườn nhà nó. Thành phố của tôi chỉ có 2 rạp chiếu bóng bé xíu, tôi bảo có đến 200 rạp, trẻ con chui vào coi cọp bị đuổi chạy té khói. Tôi bảo trẻ con vào coi chiếu bóng không mất tiền, chỉ cần trình giấy khai sinh chứng tỏ mình chưa tới 18 tuổi. Nghe tôi bốc phét, Nhỏ Thơm thèm rõ giải. Nó bảo nếu có dịp lên thành phố, nó sẽ đi hết 200 rạp. Nó sẽ mua bánh mì đem theo để được xem phim từ sáng đến tối, khỏi cần chạy về nhà ăn cơm. Có lần đang sẵn trớn ba hoa, tự dưng tôi buột miệng. Có cả phim đánh nhau nữa, Thơm có thích xem phim đánh nhau không?
Không, không thích đâu.
Câu trả lời của Nhỏ Thơm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi nhìn sững nó.
Sao lạ vậy? Thơm thích đánh nhau lắm mà. Ủa, ai nói với anh vậy?
Thằng Nhạn đó, nó nói Thơm hay giật nó xuống rồi cởi lên người nó.
Đó là chuyện năm ngoái. Năm nay Thơm lớn rồi. Thơm không thích trò đánh nhau nữa đâu.
Vậy sao bữa trước tôi nghe Thơm hù thằng Nhạn là lên trường sẽ cho nó biết tay?
Ủa, bữa đó anh đứng ở đâu mà nghe?
Bữa đó hả? Bữa đó tôi đứng ngoài hàng rào.
Nhỏ Thơm cười. Nó chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi.
Thơm chỉ dọa thằng Nhạn vậy thôi. Thơm ghét nó lắm. Ai biểu nó cứ chui vô nhà giường của Thơm. Chứ còn tôi thì sao? Tôi cũng chui vô giường nhà Thơm vậy.
Nhưng mà anh khác nó.
Khác là khác làm sao?
Mà Thơm cũng không biết nữa.
Lúc này, nhỏ Thơm trông chẳng có vẻ gì là bà La Sát. Nó bẽn lẽn hệt như những đứa con gái lớp tôi trả bài không thuộc. Nó làm tôi bâng khuâng quá chừng. Nhỏ Thơm bảo không biết, nhưng tôi biết. Tôi biết Thơm mến tôi, vì ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã trèo lên dàn bếp lấy nia cho nó mượn. Rồi tôi cho nó mượn truyện, mượn tha hồ. Rồi tôi lên chơi với nó, tôi kể chuyện thành phố cho nó nghe. Nó nghe say sưa và không những không suỵt chó cắn tôi, mà còn hái trái cây mời tôi ăn và nhét đầy túi quần túi áo tôi, bắt tôi đem về. Chuyện dễ ợt vậy, có gì mà không biết. Chắc nhỏ Thơm mắc cỡ, nó làm bộ đó thôi. Thái độ của nhỏ Thơm khiến người tôi lân lân, và tôi không dám thực hiện ý định nhờ vả của mình. Tôi đành câm miệng hến và lủi thủi ra về, bụng không rõ sẽ làm cách nào để gặp lại Út thêm. Tôi không rõ, nhưng Út thêm rõ. Chắc vậy, cho nên từ xóm miễu, nó lò dò ra xóm ngoài tôi ở. Một buổi sáng đang đứng thơ thẩn trước ngõ, tôi bỗng nhìn thấy Út thêm. Nó đội thóc đến nhà ông Hai Đởm. Ông Hai Đởm là chủ nhân chiếc máy xay thóc duy nhất trong làng. Ở xóm miễu, xóm trên, người ta đều đến xay thóc ở chỗ ông. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến tôi bàng hoàng cả người. Tôi phải dụi mắt 4-5 lần để biết rằng mình không nằm mơ. Trong một thoáng tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng ôm chặt lấy thân cau, tưởng như đời đời không gỡ tay ra nổi. Mãi một lúc lâu, tôi mới dần dần trấn tĩnh và tôi vội vã băng ra ngoài ngõ trúc. Tôi rảo dọc theo con đường làng đi về phía cầu tre. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đợi Út thêm ở đây. Cầu tre cách nhà ông Hai Đởm khá xa, tôi không sợ người quen bắt gặp. Tôi sẽ đón đường Út thêm và nói với nó rằng không hiểu sao chỉ mới gặp nó có mỗi một lần, tôi cứ nghĩ về nó hoài. Tôi mong gặp lại nó xiết bao. Hẳn Út thêm sẽ cười, nó sẽ tưởng tôi là người thích đùa. Nếu không, nó sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng tôi mặc kệ, Út thêm muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn tôi cứ nói. Bấy lâu nay, lòng tôi đã chẳng còn thanh thản. Lúc này không nói ra, còn đợi bao giờ? Tôi ngồi lặng lẽ trên vạt cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Hàng dương liễu hai bên bờ không ngừng reo di du trong gió như để động viên tôi. Chỉ có đám chèo bẻo làm tổ trên những ngọn cây cao là ưa thóc mách. Chốc chốc, chúng lại rủ nhau xà xuống và liện ngang trước mặt tôi, miệng kêu những tiếng ngạc nhiên ra ý hỏi. Nhưng tôi cứ phớt lờ, cũng như tôi đã nhiều lần phớt lờ trước ánh mắt tò mò của những người đi chợ về ngang. Những lúc đó tôi tự dặn mình, lần sau nếu có đợi ai ở chân cầu này nữa, tôi sẽ xách theo cái cần câu của Nhạn. Tôi sẽ giả bộ ngồi câu cá để đánh lừa những cặp mắt hiếu kỳ. Tôi sẽ thả lưỡi câu xuống nước mà không thèm móc mồi, bởi tôi đâu cần câu cá dưới nước, tôi câu cá trên bờ kìa. Gần trưa, con cá mới về ngang. Dẫn chiếc thúng trên đầu không tay vịn, Út thêm từ từ tiến về phía tôi. Tự dưng tôi bỗng hồi hộp lạ lùng. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim trong ngực. Chỉ vậy thôi, còn thì tôi quên hết, quên sạch sành sanh cả những điều tôi định nói với Út thêm. Thậm chí ngay cả lúc Út thêm tiến sát chân cầu, tôi cũng quên đứng dậy. Tôi ngồi bệt trên cỏ sững người ra dòm ngó. Tôi thấy Út thêm có liếc về phía tôi một cái.
một cái thôi, rồi tiếp tục đi thẳng. Chỉ đến khi Út Thêm băng qua khỏi cầu và bắt đầu đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông dẫn về phía trảng, tôi mới hoảng hốt nhận ra cơ may sắp tuột khỏi tay mình. Và không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lật đật nhõm người dậy và ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tôi kêu, Út Thêm! Út Thêm! Út Thêm quay lại, nó lộ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Ngần ngừ một thoáng, nó dè dặt hỏi, Ủa? Anh là ai vậy? Sao anh biết tên tôi? Lúc này tôi đã đuổi kịp Út Thêm và từ từ đi chậm lại. Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, cười đáp.
À, tôi là cháu của dì Sáu. Bữa hổm Út Thêm dẫn thằng Dư lên xin thuốc. Tôi nhìn thấy.
Nghe tôi giới thiệu là cháu của dì Sáu, Út Thêm đổi thái độ liền. Ngay cả cách xưng hô cũng khác.
Anh là cháu dì Sáu hả? Sao Út không biết à?
Làm sao Út Thêm biết được? Tôi ra thành phố từ hồi nhỏ.
À, anh về đây nghỉ hè phải không?
Ừ. Tôi đáp, bụng thầm phục Út Thêm quá xá, và tôi không buồn che giấu sự thán phục của mình. Tôi khen,
Út Thêm thông minh ghê á.
Út chỉ đoán mò vậy thôi mà.
Sau khi đáp một câu khiêm tốn, Út Thêm ngậm tâm. Nó chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa. Trong khi đó, tôi ngóng cổ chờ nó hỏi tôi, như nhỏ Thơm đã từng hỏi tôi, rằng ở thành phố có gì vui không? Rằng về đây anh có đem theo gì không? Rằng anh có thích ghé nhà Út chơi không? Nhưng Út Thêm chẳng hỏi, khiến tôi lẻo đẻo đi bên cạnh, lòng buồn phiền không kể xiết. Không thể im lặng đi bên cạnh Út Thêm mãi được, tôi bèn lấy hết can đảm gợi chuyện.
Út Thêm nè. Anh nói gì?
Út Thêm có thích đọc truyện không? Tôi có nhiều truyện lắm á, toàn truyện hay không hà. Tôi tính dở mẫn cũ, nhưng Út Thêm không phải là nhỏ Thơm. Nó làm tôi chưng hửng.
Út không thích đâu.
Truyện mà không thích hả?
Chớ Út Thêm thích gì?
Út cũng không biết nữa.
Giọng Út Thêm ngập ngừng. Nó nói kiểu đó khác nào nó đánh đố tôi. Nó còn không biết nó thích gì thì chỉ có trời mới biết. Mà tôi không phải là trời. Do đó tôi chuyển đề tài.
Ngày mai Út Thêm có đi sai thóc nữa không?
Không.
Chờ ngày mốt.
Ngày mốt cũng không đi nữa.
Vậy bộ không bao giờ Út Thêm đi ra ngoài này hả?
Út Thêm cười, nó khoe răng khểnh.
Ngày nào mà Út không đi ngang đường này, Út đi chợ trên Bình Trung á.
Út Thêm thông báo tin đó một cách vô tư. Trong khi đó, tôi tưởng như nghe một lời hò hẹn. Đầu tôi choáng váng, lòng tôi tràn ngập hân hoan, tôi thầm cảm ơn chợ Bình Trung. Tôi cảm ơn chợ Bình Trung đã nằm ở Bình Trung để Út Thêm mỗi ngày phải đi ngang ngõ trúc. Chứ nếu chợ Bình Trung chơi xỏ tôi bằng cách nằm ngay xóm miễu thì suốt đời tôi đừng hòng gặp lại Út Thêm. Trước niềm vui choáng ngợp đó, tôi đâm ra dạng dĩ.
Ngày mai tôi đợi Út Thêm ở đây ngang.
Ủa, chi vậy?
Câu hỏi cắt cớ của Út Thêm khiến tôi chết đứng. Đang hào hứng ba hoa, tôi bỗng ngậm tâm. Hệt như chiếc xe đang chạy ngon trớn, bỗng dấp phải ổ gà. Nhưng tôi không giận Út Thêm. Nhìn vẻ mặt thành thật của nó, tôi biết nó không cố ý, kê tủ đứng vào miệng tôi. Út thêm là con gái quê, cái gì không biết thì nó hỏi. Chính vì không biết tại sao một người con trai phải đợi một người con gái vào một buổi sáng tại cây cầu, cho nên nó đã hỏi và tôi đã nghẹn họng. Chính vườn cây nhà nhỏ Thơm đã cứu tôi. Đang lúc bối rối, tôi sực nhớ tới những trái xoài lủng lẳng trong vườn nhà nó. Và tôi lập tức trả lời câu phỏng vấn hóc búa của Út Thêm. Tôi đợi Út Thêm để cho Út Thêm trái này.
Trái gì vậy?
Xoài.
Xoài hả?
Xoài thanh ca. Xoài thanh ca ngon lắm á. Út Thêm không nói gì, nó chỉ cười khúc khích. Tiếng cười vốn có nhiều nghĩa, tôi chẳng hiểu tiếng cười của Út Thêm mang ý nghĩa nào, rằng nó đồng ý hay từ chối lời hò hẹn của tôi. Để yên tâm hơn, tôi hỏi lại.
Vậy ngang.
Út Thêm ngọt xớt, ngọt gấp ngàn lần xoài thanh ca. Ngọt đến mức khi nó đã bỏ đi rồi, tôi vẫn còn đứng sững giữa đường, ngơ ngẩn nhìn theo. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện của tôi với Út Thêm diễn ra trong vòng bí mật. Nào ngờ tôi vừa thò đầu vào nhà, thằng Dế đã hỏi ngay.
Hồi nãy anh gặp chị Út Thêm phải không?
Ủa, sao mày biết?
Thì hồi nãy lúc băng đồng về nhà, em nhìn thấy nè.
Tưởng nó nghe ai nói, chứ nếu nó nhìn thấy thì tôi hết đường chối. Mà càng chối, nó càng nghi. Tôi bèn ậm ừ.
Tao đi ra suối lấy trứng chèo bẻo, tình cờ gặp nó mà.
Dế nhìn lom lom vô túi áo tôi.
Vậy chứ, trứng chèo bẻo đâu?
Thì tao đâu có lấy được. Con chèo bẻo mẹ bay vô tấn công dữ quá, tao đành phải leo xuống. Tôi mừng rơn khi thấy Dế quay sang chuyện chim chóc. Nhưng Dế là đứa ác ôn. Khi thấy tôi không lấy được trứng chim, nó liền quay trở lại đề tài cũ.
Mà anh nói chuyện gì với chị Út Thêm vậy?
Tao nói chuyện thằng Dư.
Anh nói làm sao? Nói lại em nghe đi.
Tao hỏi vết thương sau óc thằng Dư đã lành chưa?
Lành chưa anh?
Rồi, nhỏ Út Thêm nói vết thương đang kéo da non. Nói xong, tôi tặc lưỡi nhìn ra sân nắng. Tôi đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống gay go này. Nhưng Dế không để tôi yên. Thấy tôi im lặng lâu lắc, nó sốt ruột.
Rồi sao nữa anh? Nói em nghe đi.
Sao là sao mày?
Thì anh còn nói chuyện gì nữa?
Tao đâu có nói chuyện gì nữa đâu. Nói tới đó là hết rồi.
Vậy mà em thấy hai người nói chuyện với nhau lâu lắm mà.
Cái thằng Dế này, nó là con nít mà nó để ý chuyện người lớn chi kỹ vậy không biết. Tôi than thầm trong bụng, đầu loay hoay tìm đường nói trớ. Nghĩ một lát, tôi ấp úng phịa.
Nhỏ Út Thêm còn nói chuyện này, hồi nãy tao quên.
Chuyện gì vậy anh?
Nó nói tụi mình với tụi thằng Dư á, đừng có chơi cái trò đánh nhau nữa.
Anh nói gì? Đừng đánh nhau nữa hả?
Nó nói chơi trò đánh nhau rất nguy hiểm, rủi chết người là có đứa ở tù á mày.
Nghe nói đi ở tù, Dế rùng mình, nó dòm tôi thấp thỏm hỏi. Chị Út Thêm có biết thằng Dư bị tụi mình bắn không anh?
Nó không nói, nhưng mà chắc là nó biết đó mày ơi.
Dế không hỏi nữa mà ngồi trầm ngâm. Chắc nó đang nhớ lại những trận giao tranh ác liệt với tụi xóm Miễu để giành quyền thống trị khúc suối nhỏ chia đôi hai xóm. Giả từ những trận đánh nhau, những trò ném đất bụi mù cả một quãng đồng, hẳn Dế tiếc đứt ruột. Tôi liếc nó, thấy mặt nó thẫn thờ xa vắng. Nhưng tôi phớt lờ, tôi mặc Dế buồn thiểu buồn thiêu bởi vì tôi đã chán đánh nhau. Đánh nhau với thằng Dư, em tôi, thì tôi càng không muốn. Dế chẳng hiểu tâm trạng éo le của tôi. Trầm tư một hồi, nó chép miệng giọng băn khoăn.
Nhưng mà mình không đánh nó cũng đánh mình hà.
Mắc gì nó đánh mình mày?
Thì đánh chứ. Hễ gặp nhau ngoài suối hả, thế nào cũng choảng nhau. Hai bên thù nhau lâu rồi á, anh không biết hả?
Không sao đâu mày, để khi nào gặp Út Thêm, tao sẽ nói nó cấm thằng Dư gây chiến với tụi mình.
Tôi nói, và có cảm giác Dế không tin lời tôi. Nó không nói ra, nhưng đôi mắt nó không giấu giếm vẻ nghi hoặc. Thằng Dế không tin tôi cũng phải, bởi vì mặc dù tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng khi giáp mặt Út Thêm, tôi quên bén mọi thứ, tôi chỉ mãi nghĩ ngợi vẩn vơ, chỉ lo ăn nói sao cho đừng có lắp bắp. Tôi gặp lại Út Thêm vào sáng hôm sau. Ăn cơm sáng xong, chờ cho Nhạn và Dế đi ra đồng, tôi liền tót ra trước cổng nhà ông Hai Đỡm, tha thẩn dạo tới dạo lui. Tôi vừa ngóng về phía cầu tre trông chừng Út Thêm, vừa lấm lét nhìn quanh, sợ anh Thoảng hoặc thằng Thể thình lình bắt gặp. Một lát sau, Út Thêm xách giỏ đi ngang. Hôm nay không có thúng thóc đội trên đầu, trông nó duyên dáng và mềm mại hơn. Nhát thấy tôi, nó mỉm cười hỏi ngay,
xoài của Út đâu?
Trời đất, sáng sớm gặp tôi nó không thèm chào hỏi mà nhắc ngay đến chuyện ăn uống. Con nhỏ này tham ăn dễ sợ. Tôi than thầm trong bụng và bối rối xòe tay ra.
Đâu có ở đây. Tôi cất ở trong nhà. Lát nữa đợi Út Thêm đi chợ về tôi mới đưa.
Út Thêm không nói gì. Nó cười với tôi thêm một cái nữa và tiếp tục đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Út Thêm một hồi lâu, cho đến khi nó rẽ ngoặt sau một khúc quanh, tôi mới lững thững bỏ vào nhà. Tôi lục chồng tập của Nhạn xé một tờ giấy và nắn nót viết một dòng chữ to tướng. Hôm nào tôi ghé nhà Út Thêm chơi nghen. Xong, tôi gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo. Rồi tôi trèo lên đầu tủ, lấy trái xoài giấu trên đó cho vào túi quần. Trước khi đến chỗ hẹn, tôi còn đi vòng ra sau bếp, rút cái cần câu Nhạn nhét trên mái lá cầm theo. Trang bị đâu đó xong xuôi, tôi thả bộ xuống cầu tre. Ngồi bên chân cầu, tôi ngoan ngoãn đóng vai Lã Vọng. Xưa, ông Lã Vọng câu cá bằng lưỡi câu thẳng đuột. Nay tôi câu cá chẳng có lấy một con giun, nhưng tôi khác ông. Ông chờ sự nghiệp, còn tôi đợi tình yêu. Tình yêu đi chợ đến trưa trật. Mặt trời gần đứng bóng, nó mới đủng đỉnh về ngang. So với lần trước, lần này tôi đã bớt đần độn hơn. Vừa thấy bóng Út Thêm từ xa, tôi đã đứng bật dậy ngay, miệng cười toe toét. Út Thêm thong thả tiến lại. Nó nhìn cái cần câu đang dung dẫy trên tay tôi mỉm cười.
Anh đang câu cá hả? Câu được mấy con rồi?
Chẳng được con nào hết á.
Chẳng được con nào hả?
Út Thêm tròn mắt. Tôi gật đầu và dung cần trúc lên. Tôi đưa qua đưa lại cái lưỡi câu sáng loáng trước đôi mắt mở to của nó. Hắn giọng nói.
Tôi đâu có móc mồi.
Ủa? Không móc mồi, sao mà câu cá được?
Tôi đâu có câu cá.
Tôi nói thật nhưng Út Thêm coi bộ không tin, nó tưởng tôi thích diễu hề, vì vậy nó cười.
Anh này chỉ giỡn chơi không hà?
Tôi nói thiệt mà, tôi chỉ giả bộ câu cá thôi. Tôi ngồi ở đây á chính là để đợi Út Thêm đó.
Những tiếng cuối cùng tôi nói một cách khó khăn. Dường như nỗi xúc động đã khiến tôi đánh mất tự nhiên. Nhưng Út Thêm chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi. Đối với nó, thế giới chẳng có gì thay đổi sau câu nói tình tứ của tôi. Hẳn nó xem việc tôi ngồi đợi nó ở chân cầu hay thằng Dư ngồi đợi nó ở nhà cũng chẳng khác gì nhau. Nó reo lên một cách hồn nhiên.
À, anh đợi Út để đưa xoài phải không?
Út Thêm làm tôi buồn quá chừng. Tôi uể oải móc trái xoài trong túi quần ra đưa cho nó.
Nè!
Út Thêm cầm lấy trái xoài. Nó mân mê một hồi rồi bỏ vào giỏ.
Thôi, Út về ngang, trưa rồi.
Giọng Út Thêm hờ hững. Nó từ giã tôi cũng vội vã như những lần tôi từ giã nhỏ Thơm. Ý nghĩ đó khiến tôi ai oán.
Trưa đâu mà trưa.
Út Thêm không buồn cãi nhau với tôi. Nó chỉ nói.
Út phải về, nấu cơm nữa.
Lý do của Út Thêm chính đáng đến mức tôi không dám dở giọng nài nỉ. Tôi chỉ lẻo đẻo đi theo nó và chờ lúc nó không để ý. Tôi nhanh tay móc tờ giấy trong túi áo ra tuồn vào chiếc giỏ trên tay nó. Út Thêm chẳng hay biết gì. Nó vẫn vô tình rảo bước. Không hay, trái tim tôi đang nằm trong giỏ đồ chợ của nó. Đang cựa quậy không ngừng giữa mớ rau, mớ cá tanh nồng.